Ngày hôm qua chúng ta nói đến khai thị con gà cái chủ. Điều hay nhất là chúng ta nên điều dạy chính cái tâm của mình. Vì tất cả đều do cái tâm của mình tạo ra. Cho nên thay vì đợi cho đến lúc xảy ra sự việc mình tới điều dạy không hay bằng chính mình lo điều dạy cái tâm của mình trước. Rõ ràng pháp môn niệm Phật vãng sanh Tây Phương đơn giản, dễ dàng, chắc chắn. Nhưng ta trí thành, trí kính tu hành thì đường vãng sanh an toàn, vững vàng. Ta khởi lên tâm cao ngạo thì ma nhập vào. Ta nổi lên một cơn giận dữ thì quỷ nhập vào. Ta nổi lên một ý niệm tham lam thì ngạ quỷ chèn vùng. Cho nên ba đường ác đạo vẫn kèm sát bên người tu hành mà nhiều khi chúng ta không hay. Chính vì vậy mà các vị cao tăng đại đức chư tổ luôn luôn nhắc nhở là chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh mới là điều tối ưu. Đừng nên để quá trễ rồi đến điều dạy. Nhiều khi cần thiết thì cần thiết, nhưng mà có nhiều lúc cũng đã quá trễ. Hôm nay muốn đi sâu vào vấn đề điều dạy thì xin đọc lời điều dạy quan gia trái chủ của Hòa Thượng Tịnh Không ngày soạn ra để làm cái mẫu cho chúng ta thực hiện. Và đây cũng để chứng tỏ rằng là Hòa Thượng rất coi trọng việc hộ niệm vãng sanh. Chưa về cố gắng nương theo cái mẫu này để mà thực tập điều dạy quan gia trái chủ. Xin đọc bài khai thị quan gia trái chủ của Hòa Thượng Tịnh Không. Phật nói: đời người ở thế gian nhỏ là gia đình quyến thuộc, lớn là quốc gia dân tộc, đều không ngoài báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Do bốn thứ duyên này mà tương hợp, hà huống tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sau này sống thiếu ân thiếu nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều. Do đó mà luân hồi trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay để oan oan tương báo, khổ không kể xiết. Chúng ta nhờ nhiều đời vun trồng thiện căn nên nay gặp được chánh pháp, cho nên phải một lòng quy y Tam Bảo, nghe lời Phật dạy, đoạn ác tu thiện. Phật dạy tất cả pháp là vô sở hữu, tất chánh không, bất khả đắc. Cho nên phải trừ hết tất cả những oán trách của những gì đã qua, nhất là đối với những kẻ oán thù của ta. khi họ bị suy yếu bệnh khổ, chúng ta có thể xả bỏ thù xưa, giữ tâm ý tốt, hộ trì giúp đỡ họ, lấy ơn báo oán, biến oán thành thân. Dù sống trong biển nghịch mênh mông, chúng ta đã bước lên con đường quang minh rộng lớn để lìa khổ được vui. Nguyện thường nghe kinh niệm Phật, không gián đoạn, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, tất sẽ được chư Phật hộ niệm, viên mãn vô thượng bồ đề. Duy nguyện chư nhân giả y giáo phụng hành, hãy luôn nghĩ nhớ như vậy. Hòa thượng Tịnh Không chứng minh. Kính thưa chư vị, đây là cái lời điều giải của hòa thượng Tịnh Không làm mẫu. Khi chư vị đứng trước một người bệnh nhân, nhiều khi chúng ta muốn nảy lên một cái lời khấn nguyện để cầu xin chư vị trong pháp giới buông xả oán thù, cùng với chúng ta niệm Phật hộ niệm cho bệnh nhân. Mà xin thưa thật rằng, nếu mà không quen hay là chưa có kinh nghiệm lắm, khi mà đối trước một cái sự việc cụ thể, chúng ta tự nhiên quên hết, chân tâm của ta tự nhiên trống rỗng, có nhiều lúc nó trống rỗng, muốn cất lên một lời năn nỉ cũng không biết lời nào để mà nói. Thì những cái bài mẫu này rất là quan trọng để cho chúng ta đọc lên, chúng ta có thể chấp tay lại, mình khấn nguyện chư vị trong pháp giới, mình giới thiệu cho họ đây là lời dạy của hòa thượng Tịnh Không, rồi mình trang nghiêm cùng nhau chấp tay đọc rõ ràng từng chữ để cho chư pháp giới có duyên nghe được. Và khi họ biết rằng đây là lời của hòa thượng Tịnh Không, là một người có uy đức, thì tự nhiên họ có cảm ứng rất tốt. Và nhờ cái uy đức của ngài, các vị trong pháp giới cảm động và họ giác ngộ ra đường tu hành. Đây là cái lễ thường. Khi mà điều giải oan gia trái chủ, thường thường có những người điều giải rất là dễ, mà có những người điều giải hoài, còn già trái chủ không nghe, lạ lắm. Cũng là một lời nói y hệt như vậy. Chư vị ơi, xin chư vị bỏ oán thù, cùng nhau niệm Phật. Mà mình nói cách chục lần, các vị còn già trái chủ quyết định không nghe. Ấy thế mà một lời của một vị cao tăng, có đức độ, họ nói chư vị ơi, hãy bỏ oán thù đi, cùng nhau niệm Phật. Họ vừa nói dứt câu thì chư vị nhân giả trong pháp giới họ răm rắp nghe theo. Đây là sự thực chứ không phải là ngoa. Chính vì vậy mà khi chúng ta đi hộ niệm, cái điểm quan trọng là chính người hộ niệm phải có cái tâm chi thành chi chính, phải có cái công phu tu học chân pháp, và cũng có cái tâm bồ đề rộng lớn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì cái lời nói của mình nói ra nó sẽ có một cái cảm ứng rất là mạnh. Cho nên trong những lần trước thì ông thường hay nói, cái người bệnh muốn được vãng sanh về Tây Phương thì phải có đầy đủ tín nguyện hạnh. Vì có tín nguyện hạnh thì lúc đó họ mới có tâm thành sám hối tất cả những nghiệp nhân xấu ác của mình làm ra. Nếu một người không có đủ tín nguyện hạnh thì thường thường họ niệm Phật là niệm thử thì không có công đức. Họ nguyện là nguyện cho có thì tâm không chí thành. Họ tin cho lấy lệ, cho nên thiện căn phước đức của họ không khởi lên được. Mà không khởi lên được thì lúc đó đối với ông già trái chủ họ biết trước hết tất cả rồi. Thì dù lúc đó cái người đó có chấp tay lại, Chư vị ơi tha cho tôi. Chứ thật ra họ không có cái lòng thật, họ không có cái lòng sám hối, cho nên rất khó hóa giải. Bên cạnh đó, cái người mà hóa giải tức là cái người hộ niệm mà cũng không đủ tiến hành nguyện, thì cái điều giải của mình cũng không có hiệu lực. Cho nên nếu mà mình thấy rằng là mình không đủ cái đức độ nào để mà cảm thông cho chư vị oan giả trái chủ, thì tốt nhất là mình cầm cái bài khai thị của hòa thượng lên, mình trang trọng giới thiệu cho chúng dân biết. Kính xin chư vị, đây là lời nói của hòa thượng Tịnh Không, đây là lời dạy của chư tổ, đây là lời dạy của Phật. Mình cứ luôn luôn lấy cái lời Phật ra để mình trang nghiêm đọc cho họ nghe, thì họ nói đây không phải là lời của cái ông Diệu Âm này nói, mà đây là lời của hòa thượng Tịnh Không nói. Nghe tới cái danh của hòa thượng Tịnh Không, tự nhiên các ngài rung động liền, các ngài phải cúi đầu xuống đảnh lễ liền. Cũng như nhiều khi mà mình hóa giải oan gia trái chủ, mình không biết mình có đủ cái đức độ để mà khai thị cho người ta hay không, thì mình nói chư vị ơi, A Di Đà Phật đã dạy như thế này, A Di Đà Phật đã phát thệ rằng nếu chư vị nghe danh hiệu của ngài tức là A Di Đà Phật, quý vị thành tâm niệm danh hiệu ngài, nguyện bản thân về nước ngài, buông xả tất cả trần lao ra, cụ thể là buông xả oán hận này ra, rồi niệm danh hiệu ngài cầu bản thân về Tây Phương Cực Lạc, thì chư vị sẽ được A Di Đà Phật tiếp độ về Tây Phương. Đây là lời Phật dạy. Quý vị thấy rõ ràng mình là một người thiếu đức, nhưng mà mình nói là họ biết đây là lời Phật dạy, thì họ nghe lời Phật dạy, cho nên chư vị oan gia nhiều khi rung động, họ nghe cái âm hưởng của Phật cảm động và làm cho họ giác ngộ. Thì như vậy, để điều giải oan gia trái chủ, chúng ta một lòng một dạ, rất là chân thành, rất là thành kính, rất là khiêm nhường, thì mới điều giải được. Có nhiều người lý luận rằng muốn điều giải oan gia trái chủ thì ta phải tu cho đến một lúc nào đó ta có năng lực. Vì có năng lực cho nên ta nói một câu, các vị đó phải rung động, phải sợ oai mà thi hành. Đó là cái chuyện mà hôm qua chúng ta đã răn nhắc. Răn nhắc như thế nào? Khi nhận ta có năng lực thì ta đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Có nhiều người nói có năng lực giống như một cái vị tướng ra giữa chiến trường hét một tiếng thì quân địch rung chí. Khi mà ta nghĩ ta có năng lực như một vị tướng, hàng quân gia tới chủ giống như là những vị binh quân, thì nhất định chúng ta đã bị nạn rồi. Cho nên mong chư vị hiểu được chỗ này. Trong pháp điều giải của Tịnh Độ Tông luôn luôn khiêm nhường, kính cẩn, tự nhận tất cả những lỗi lầm của mình để thành tâm sám hối và năn nỉ cúi xin họ trong pháp giới thương tình, tự họ tự nguyện buông xả oán thù ra, thì chúng ta mới kết được duyên lành với tất cả pháp giới chúng sanh, với người bệnh và ngay với oan gia trái chủ luôn. Đó là điều mà chúng ta nên làm, ngoài ra không nên đi con đường gọi là đấu tranh để mà giành thắng lợi. Xin chị nhớ rằng chúng ta điều giải chứ không phải là đấu tranh để giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.